Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Love. mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật.
Thưa đại chúng, trước khi chúng ta nói tiếng Việt, xin cho Pháp Hòa vài phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh với các bạn người Tây Phương đang hiện diện trong buổi lễ này, cũng như các em, các con cháu của chúng ta mà không có rành tiếng Việt đó. Good morning, my dear brothers, sisters and friends. First of all, I would like to welcome you all to this very special event, the day for all of us to commemorate, to honor and to show our respect and gratitude to our ancestors, to our parents, to our relatives, and many others around us, include all the mineral, vegetal, all living beings. You can call this is a Thanksgiving Day instead. But this is more important because this is the day for all of us to think about our parents, our grandparents, who have sacrificed a lot for us since we was a very small baby until this moment. You know that in the Asian tradition, now this day is not only for Buddhism, but now it's more for all the Vietnamese. Because we, in our daily life, each of us, we all have parents. And sometimes because of the work, because of many things around, sometimes we forget. We forget totally that we need to come back to take good care or to appreciate our parents who are still alive with us. Later on, some ladies will walk around and invite you to pick a rose for yourself. So if your mother is still alive, you pick the red rose. If your mother is not long, passed away, you will pick a white rose and pin it on your shirt. So when you receive the pink one or the red one, and you should remember that you are very lucky. You still have a mother with you, and you have to appreciate her. You have to do something to make her happy. So if we already lost our mom, we'll receive the white one, and you remember, you are the orphan. You have lost your mom. But if you reflect deeply, you also can pray for her and show your love to her by make your own vow to live your life meaningful. And you also can recognize your mom, even she passed away, but she only died her physical form. Her blood, her love, her care, always in your heart, always in you. I was in Saskatoon to have this ceremony last night. And I met a very old couple, and I know them for more than 20 years. And they are very senior, very Buddhist. They all turn 90 now. And of course, their son or their daughter, they all 70. Mid of over 65. Some of them turn more than 70. But the 70 years old man bring his mom to the temple, and he walks slowly and carefully with his mom to the main hall. And when she bowed the Buddha, he stand beside in order to lift her up and to help her to bow down. When they have dinner together, he walk around and take good care for his mom and his dad. But the mother look up and tell her son, "My son, go to eat." And this morning she also told me, "You know, sometimes as a senior, I cannot sleep much. I wake up around 4 o'clock in the morning. And I want to go out to walk and take something to drink. But I need to walk very gentle, very slowly, because I don't want to wake up my sons, my daughters." And these things make me remember that the Buddha have mentioned in one of his teachings. Even the mother, the father turned 100 years old, they still love their kids, their children, even they are 80 years old, 90 years old, they still love them like a baby. And this is very true. Sometimes you say, "Mom, I'm 20 years old now, I'm 30 years old now, I don't need that much care." But why you say that? Because you are not a father yet. You are not a mother yet. That's why sometimes you feel uncomfortable by the way your parents love you. But you know, you cannot find another love like a mother's love in your life, in our life. We may have a lot of different kind of love, but the most miracle, the most beautiful love is the parents' love. Why? Because they love us without any conditions. When you love someone, there is a commitment, there is a condition. If you love that lady must love you back in order to keep the relationship longer. But if you only have one side of love, you love that lady but she never responds, maybe after a few months you will give up and you will find another love. But your mother, your father never give up on you, even how much, you know, how you treat them. Sometimes the way we talk to them, sometimes the way we react, sometimes the way we behave to them, make them lot of painful, but they never give up on us. Why? That's why we call parents love. Even we travel the whole world, around the world, we cannot find any other love the same as the parents' love. So that's why you can see that lot of poems, lot of songs that talk about the mother's love, that talk about the father's love. But when you become a father, when you become a mother, automatically you understand why, how much your parents love you. But maybe a little bit late, if we can recognize their love, and we really want to come back and to lie on their shoulder, but they are no longer with us. I used to remind lots of my young friends, when you grow up, in the same time your parents get older. So, and the more you grow up, the more you busy. And the more you busy, the more you forget that your parents get older. They may have a lot of sickness, and they may depart anytime. Yesterday, I read a very short article between the two senior singers. They are very famous Vietnamese singers. Now they turn 70. And for a long time, they didn't meet each other. And just a few weeks ago, they both met in the United States, and they hugged each other and they cried. And they said, "Oh, we have become the singer when we were single. And after we marry, and now we have family, and now we turn 70. And our life, just like a very tiny flame of the candle. It can shut off any time." So therefore, today, it is a day for all of us to think about our parents. And thinking about the parents, honor the parents, recognize how good deeds they have done for us is not enough. We have to do something in order to respond, in order to repay. If you're still young, if you're still in school, and make sure you done your education. Make sure you go to school. Make sure you're doing well in school. That is one of the way to make your parents happy. There is some poems that they used to write in a calligraphy and hang around their home. Whoever still have your mother, do not make her cry. And if you still have your mother, never let any tears that shed on her face, on, in her eyes. And sometimes they're hiding. Sometimes the way we treat them, they're not feeling well, they're not happy, but they also do not want to make us unhappy. Sometimes we hurt them by the way we talk to them, by the way we behave, by the way we react, but they turn around, they just silently take it painfully, but they never show that they disagree with us. I travel a lot and I have talked with a lot of parents. But of course, sometimes we have no understanding for each other. That's why if you still have a home, home doesn't mean a facility. Home means you still can talk with your parents. Your parents still can talk to each other. And you all have can sit down and have a dinner together. Every day we have dinner together. Every time when we go somewhere, we can go together. Do you find that? You always stick with your parents when you're young. But you start to depart from your parents when you turn teenager. Around 12, 13, you like to stay home more. You like to close your door. You don't want to, you have no contact with your parents because you have another contact. This is what happened in many families in the community. When kids turn teenager, they start to walk away from their parents a lot. Sometimes the parents try to bring something up to talk to them. They just answer them briefly. But when they were young, when they still a little kid, they're always hanging around their parents. So this is nothing wrong, but sometimes we need to come back and reflect how we have treated our parents. So when you become the parents, you will experience this. But sometimes it's too late. So why we come to the ceremony, you know, oftenly? Why we come to the ceremonies? Because each ceremony reminds us one part of life. Let's say we have a Thanksgiving Day to remind us, never forget things that we receive a lot from around us. Like today when we come here for this ceremony, after this ceremony we go downstairs, we have lunch. And we have about, you know, more than 10 courses. And you will see how much hard work that the ladies downstairs, they have prepared, not only today. They prepare even a week before. Or they may spend whole day yesterday in order to make some fresh food. So we just come and eat, but we do not show our appreciation. And this is something, you know, we need to reflect back. Sometimes you have tried to do something for your friend, but your friend never appreciate that. That hurt you. So the ceremony to remind us, try to open our heart and appreciate what people around have done for us, especially our family, our parents, our loved ones. If we have no understanding, we cannot love them dearly. So why the parents love us? Because they know. You are their son, you are their daughter. No matter who you are, even you born and you were very sick, you are not complete, whatever, in whatever size, the parents still embrace you completely. But sometimes we do not embrace the parents completely. That's why sometimes you have problem with parents, you need to find the time to sit down and talk with them. And there's nothing that we cannot discuss. So take good care of the parents is one of the way. Sometimes we count a lot. The parents have done for us a lot, but they never count. But we do count with them. For example, sometimes mothers say,
can you please wash the dishes for me? You will say, why me again? I have done this yesterday. But when you need something, you come to your mother, your mother willing to do something for you, never refuse. When you go home after a long day of at school, you get hungry, you tired, you are not feeling well, you always looking for your mom. Sometimes you have a nightmare. The one you call first is mom and dad. So remember, any problems we have in life, the first person we think that we need to come back, we need to need their help, is the parents. So take good care for them, and also make them happy by the way you live. If you're still in school, go to school completely so you make them happy. The most thing that the parents expect on us is our education. Why? Because your education is your good future. If you have no education, you will have no future. And if you have no future, that is the most worry, the most problem of the parents. They're always concerned for your future, for your life. So if you go to school, you do your best in school, you graduate from your school, and that is one of the way to make your parents happy. So if you already marry, make sure you keep your family, your own family, your small family in a cozy way to make your parents feel safe that day, you know, they will learn that you're happy because your happiness is their happiness. I remember in Vietnamese, we have a lot of folk songs about parents. And one of the things that I remember, the parents will feel satisfied when they see their kids smile. Your smiling, your happiness, your joyful is your parents' happiness. They don't need good food. All they need is look at you, you have a good life. If you have a good life, that means they have a good life too. So today, we come back to the temple. Not only once a year, but at least once a year like this to remind us. Because our habit, we forgot. So we have Mother's Day in the Western tradition. We have Parents' Day around September, around this year, this time. So come back to the temple. And every time when you pick up a rose to pin on your shirt, you should be happy. No matter mother still alive or mother have passed away, but you know your mother never die in you. So later on, when people bring you a basket of roses, okay, you join your palm, you bow to the roses and pick up one of the roses that appropriate for you, that fit for your situation, pin it on, and in your own words you can express your prayer, your wish, how you wish your parents. And also, when the parents create something at home, like an altar, even now they pass away, you are the one who next to them. You are their continuation. Make sure you still keep that. Don't just put everything in the box and bring back to the temple. I have seen this sometimes happen to some of the family. After the parents pass away, they pack up everything belong to the parents, even the Buddha's altar, even the ancestor altar. They bring to the temple and they say, oh, this is my parents' stuff. They pass away, now I want to return to the temple. This is a very painful way to hear, to see. Even they pass away, but the altar of the Buddha, the altar of your ancestor, you should be the one who continue to take good care. Because if we have no ancestor, exactly the same as a tree have no root. So every time when we still have the ancestor altars at home, that means you still have your root. You still know that who you are, who you belong to. Maybe sometimes we just like a banana. Outside we have a yellow skin, but inside we very white. Do not turn yourself into a banana. Okay. If you are a Vietnamese, we do not expect you speak Vietnamese 100%, but at least you know something about Vietnamese. At least you know something about Chinese. At least you know something about Asian. So going to temple is one of the beautiful way in our tradition. Light up the incense is a beautiful tradition, because that is the time you connect yourself with your ancestor. You connect yourself with your previous ancestors. So the incense, just the something to represent your connection with your ancestors. When you bow down, doesn't mean you do nothing, but that is the time you in touch. You in touch with your ancestor. You in touch with your spiritual ancestor. You in touch with your whole future generation. So that's why in the Vietnamese temple, we always have the ancestor hall at the back. The first one is the Buddha. The second hall is the ancestor hall. Why we need to have the ancestor hall? Because always want to remind us, we have the root, we have the source. The water have the source, the tree have the root. Humans, we have ancestors. If you sometimes you watch some of the channel, you see how animals, they take good care for their children, like monkey, like tiger, like dogs, like cats. This summer in our Westlock temple, there is a wild cat. They come to our temple and she delivers 6 kittens. And at that time in my life, the first time I have seen how the cat take care for their kids. Very beautiful. And I can reflect, even animals, they still have love for their kids. And as human, there is no way that we don't have relationship for each other. So later on, when we come to the prayer, you can silently join your palms. Every time when you join your palm like this, this is a lotus, a flower, come from your heart. Anything that you want to pray for your parents, even they still alive or no longer alive, you still can pray for them. Thank you for your attention. Thank you for your joining with us on this very meaningful day.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tháng 9 năm 2017. Chúng ta đang ở tại Chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui vì năm nào Pháp Hòa cũng ăn lễ Vu Lan lớn lắm. Coi như là quý vị năm ở chùa tổ chức một lần, chứ Pháp Hòa là Vu Lan từ hồi tháng 8 tới giờ đó. Mỗi tuần mỗi có lễ Vu Lan chưa hết. Rồi coi như là tuần ngày hôm qua thì ở Saskatoon, sáng nay trở về lại đây, rồi ngày mai thì về lại Edmonton sáng sớm để có cái đám tang ở Red Deer, xuống phi trường rồi các thầy ra đón rồi đi luôn. Rồi thì ở nhà được mấy ngày lo việc, thì thứ sáu lại bay qua bên Boston để có lễ Vu Lan bên đó. Coi như là từ đây cho đến cuối năm là hầu như tuần nào cũng bay. Mà bây giờ là show không phải cuối tuần mà show luôn ngày thường. Như vậy mới thấy là cái tinh thần, cái món ăn tinh thần của con người rất là quan trọng. Nếu mà con người không có cảm thấy cái món ăn tinh thần là một cái nhu yếu cần thiết thì người ta không cần phải tổ chức, không cần phải mời thỉnh chư tăng ni các nơi để về hướng dẫn tu tập và tổ chức những cái ngày tu tập mà khóa lễ vân vân. Vì vậy cho nên á, năm nào trong cuộc sống một năm chúng ta có chia ra những ngày lễ để nhắc nhở. Thì hôm nay là lễ Vu Lan báo hiếu. cái chữ Vu Lan báo hiếu là mình ráp giữa tiếng Phạn và tiếng Hán. Vu Lan là tiếng Phạn, nguyên thủy chữ này là Vu Lan Bồn. Báo hiếu là tiếng Hán, để nói lên sự đền đáp, cái ơn nghĩa. Vu Lan Bồn nghĩa là cứu khổ người đang bị treo ngược. Hay nói một cách khác là chúng ta phải khởi lòng, mở lòng, phát tâm, vì chúng ta muốn cứu những người đang bị đau khổ. Để làm gì? Cứu khổ cho họ, để chúng ta đền đáp ơn nghĩa cho họ. Có nhiều khi trong cuộc đời này mình thấy một người bạn khổ quá, mình có cái tâm muốn giúp cho hết khổ. Vì mình nhớ trước đây 10 năm lúc mình mới qua, họ là người chở mình đi chợ, giúp đỡ mình đi thông dịch một số giấy tờ, chỉ nhiêu đó thôi. Mà 20 năm sau mình vẫn nhớ cái ơn đó. Và hôm nay mình biết gia đình người ta hữu sự, mình muốn tới đó mình giúp đỡ. Cái tinh thần đó là tinh thần của Vu Lan báo hiếu. Chữ báo là mình đền đáp, chữ hiếu là mình đối tốt. Theo cái nghĩa thường thì con cái có hiếu với cha mẹ, nhưng mà đâu có nghĩa là cha mẹ chưa từng hiếu với con. Không chừng đời này cha mẹ phải hiếu nhiều hơn. Nhiều khi mình nấu một mâm cơm ra ba món, nó lên mâm cơm nói con không thích món này, con thích món kia. Thế là người mẹ đứng dậy đi làm cái gì đó để cho con mình nó ăn. Và thậm chí biết nó sắp về liền chuẩn bị một món ăn để dành đó cho nó. Và thậm chí đi đâu mà biết con mình thích cái đó mua về cho nó. Và nhiều khi nó nạt mình tiếng mình không dám nói lại, sợ nói nữa nó nạt nữa. Thành thử thôi nín đi để nó khỏi mang cái tội bất hiếu. Có nhiều khi người mẹ nhịn người con là vì sợ con mình nó mang cái tội bất hiếu. Là vì mình nói nữa là nó sẽ nói, bởi vì nó nhỏ, nó nóng. Rồi đôi khi nó hổn, nó nói những cái lời rất là đau lòng. Vậy mà mẹ không dám giận nó. Nó con không dám giận, tại vì con giận nó, con biết nó sẽ mang cái tội bất hiếu. Thậm chí có nhiều người cha người mẹ nói con buồn con của con quá đi, mà con sợ là mai mốt biết nó có mắc quả báo gì không. Sợ như vậy đó. Biết là con mình không tốt với mình, nhưng mà trong lòng mẹ vẫn sợ người con của mình tương lai mắc một cái quả báo, rồi tội nghiệp cho nó. Cho nên trong kinh thường nói Bồ Tát lân mẫn chúng sanh như một người mẹ thương con. Bồ Tát thương chúng sanh như người mẹ thương con. Tại vì sao? Tại vì mẹ cha thương con là không có điều kiện. Cũng giống như Bồ Tát thương chúng sanh không có điều kiện, nhưng chúng sanh mà tới với Phật, tới Bồ Tát là có điều kiện. Pháp Hòa ví dụ, Phật phù hộ cho con, qua cái tai nạn này có con ăn chay một tháng, con in kinh cúng dường. Bình thường đâu cúng, phải hết bệnh mới cúng. Bình thường đâu ăn chay, phải con hết tai nạn. Cho nên lúc nào mình tới với Phật cầm cây nhang là có điều kiện. Nếu nói cho đúng là mình có điều kiện, con phải được cái này con mới cúng kia, con mới qua cái này con mới làm việc nọ. Chứ còn không có ai mà khi không khi khổng mà tự nhiên thấy lúc này làm ăn khá giả thôi, dư chút ít tiền đi cúng chùa hay làm phước. Ít lắm, có nhưng mà ít. Thường thường là phải có điều kiện. Con bệnh quá, Phật cho con hết cơn bệnh này, con ăn chay tháng, con cúng dường năm, ví dụ vậy. Thậm chí có nhiều người nói cho con mà hết cái tai nạn kỳ này con vô chùa cũng không quả. Nhưng mà lúc bình thường không thấy. Thật sự không có gì sai. Ở đây chỉ đem một cái ví dụ để thấy rằng chúng sanh mình đến với Phật là luôn luôn có điều kiện. Còn Phật đến với chúng sanh không có điều kiện. Đức Phật Thích Ca không có điều kiện gì với mình hết. Chẳng qua Ngài thấy mình khổ quá thì Ngài ráng Ngài tu để Ngài tìm ra một con đường để mai mốt giúp cho mình. Tại Ngài thấy rồi. Ngài thấy rõ con đường mà mình đang đi, trước sau cũng tới hầm hố. Cho nên Ngài lo Ngài dọn đường trước. Cũng giống như mình thấy con mình nó làm cái điều đó không đúng mà nói không được, tự cha mẹ chuẩn bị đến cái lúc mà nó cần mình là nó kêu là mình có. Cho nên là con cái mà hô là ứng. Ví dụ như bây giờ mà mình chuẩn bị sắp sửa đi chùa lễ Vu Lan, chỉ cần con bắt cái phone, má rảnh không má, sáng nay con có việc gấp con phải đi, thế nào cũng trả lời một câu rảnh. Chứ không có nói là má bận đi chùa, hiếm lắm. Thường thường là thế nào cũng sẽ nói con cứ đem tới má giữ. Mình có thể bỏ đi chùa nhưng mà ở nhà giữ cháu, giữ con. Có nhiều khi bệnh nhưng mà cũng phải cố gắng. Vậy cho nên á, cái ngày lễ Vu Lan á, nó không còn là cái ngày lễ của Phật giáo nữa, mà bây giờ là cái ngày lễ của dân tộc Việt Nam, trở thành một cái ngày lễ đẹp của dân tộc. Vì cái ngày này nói tới Vu Lan thì ai cũng nhớ tới ồ ngày báo hiếu cho cha mẹ. Cho nên người đi chùa tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ còn khỏe mạnh an vui, cha mẹ mất siêu sinh tịnh cảnh. Đồng thời đặc biệt cái ngày lễ Vu Lan trở thành một cái ngày lễ mà hầu như tất cả thiện lành gì chúng ta làm được chúng ta đều làm hết. Có người phóng sanh nè, có người là phát cơm cho người nghèo nè, đi thăm người bệnh nè, rồi có người là ăn chay nguyên tháng 7 nè, có nhiều người là đi phát tế chẩn bần nè, vân vân. Cho nên tự nhiên nó cái ngày lễ Vu Lan này á trở thành một cái ngày lễ gì? Ngày lễ thiện. Tâm ai cũng phải khởi thiện. Ăn thì ăn chay trọn tháng. Rồi đối với tất cả mọi người xung quanh, làm thiện được điều gì làm thiện. Chư Tăng thì mình cúng dường, tại vì chư Tăng sau 3 tháng an cư, mãn hạ 3 tháng an cư, chư Tăng thêm được một tuổi đạo. Cho nên cái mùa này là mùa sinh nhật của quý thầy. Tại vì thầy nào sau cái lễ mùa Vu Lan là được thêm một tuổi đạo. Cái là mình đến mình cúng dường, mình khánh tuế. Khánh tuế tức là mừng tuổi chư Tăng, thêm được một tuổi đạo. Đối với chư Tăng thì mình cúng dường, đối với cha mẹ thì mình hiếu thảo phụng dưỡng, nhớ nghĩ cầu nguyện. Đối với tổ tiên chúng ta cũng cầu nguyện và cúng tế. Rồi đối với những người nghèo khổ chúng ta phát tế chẩn bần. Đối với các loài sinh vật chúng ta mua chim, mua cá, phóng sanh. Và đối với những loài âm, những người mất, chúng ta làm lễ chẩn tế cô hồn. Cho nên cái ngày lễ Vu Lan nó rất đặc biệt. Là cái ngày lễ này thì tất cả mọi người đều khởi tâm lành, đều làm tất cả việc lành cho người âm, người dương, người từ con người đến con vật. Tự nhiên trở thành một ngày lễ rất lành và rất thiện trong Đạo Phật. Ở trong kinh á, Đức Phật có dạy chúng ta 5 điều chúng ta có thể làm đối với cha mẹ. Thứ nhất là mình nuôi dưỡng. Thì cái chuyện này rất là thực tế thôi. Con cái thì nuôi dưỡng cha mẹ. Nhưng mà chữ nuôi á, nghĩa là mình cho ăn, cho mặc, cho chỗ ở. Đó là thuộc về vật chất. Chữ dưỡng á, là thuộc về tinh thần. Chữ dưỡng là gì? Phải nuôi cái tinh thần cho vui vẻ. Mà Khổng Tử dạy á, nuôi là phải vui. Cho ăn phải vui chứ cho ăn mà cằn nhằn, cho ăn mà dằn mâm sáng chén, nuốt gì nói. Cho nên cái chữ nuôi dưỡng là vậy đó. Thí dụ mình nuôi dưỡng con cái cũng vậy. Cho nó ăn nhưng phải cho nó cái niềm vui. Dọn một chén cơm ra mà đập xuống bàn cái bóp. Ăn đi quỷ. thì làm sao mà nói vui cho nổi. Rồi hoặc là vợ chồng gây gổ với nhau thì đứa con nó cũng ăn chén cơm đó, vì tới giờ nó ăn nó đói bụng, nhưng mà nó ăn trong cái buồn khổ, nó ăn trong cái đau khổ là ba mẹ không được hạnh phúc. Có thể đứa nhỏ nó không hiểu, nhưng mà nó biết cái này là hình ảnh của sự giận dữ, của sự không an toàn. Cho nên cái tinh thần đứa nhỏ nó bị áp đảo cho dù là cuộc sống hàng ngày. Cho nên đại chúng phải rõ cái chữ nuôi dưỡng. Nuôi là mình cho nó ăn, nó mặc, nó ở. Nhưng mà nếu mà không khéo đó, mình không dưỡng được con. Và không khéo nữa đó là nó ăn, nó nuốt luôn cả cái giận hờn của mình trong khi quá, biết nhiêu cho đủ. Ở bổn phận ở đây là chúng ta làm tất cả những gì trong khả năng của mình mà mình thấy mình làm được. Và cái mà
nãy cái giỏ sách quý thầy hay cầm đó với một bộ đồ trong đó thôi. Trên tay thầy cầm một sâu chuỗi nhỏ nhỏ, hộp nhỏ nhỏ. Cho đến bây giờ sâu chuỗi đó Pháp Hòa vẫn giữ, Pháp Hòa treo trong vòng Pháp Hòa. Sâu chuỗi của thầy viện chủ từ trẻ tị nạn mang qua, nó đứt rồi, rồi Pháp Hòa xỏ lại, Pháp Hòa vẫn treo ở trong cái cửa phòng Pháp Hòa. Và những cái gì mà ngày trước của thầy của chùa Pháp Hòa vẫn giữ cho tới bây giờ. Những hình ảnh của thầy từ trại tị nạn qua đây, nhiều khi thầy đâu nhớ thầy để đâu đâu. Pháp Hòa thấy như là quà gom cất đầy trong thùng hết. Vì đó là những cái kỷ niệm của thầy mình. Mai mốt mà bây giờ mình không thấy quý, chứ khi mà thầy không còn nữa với mình thì mình mới thấy rằng biết bao nhiêu cái kỷ niệm. Cho nên quý vị thấy không, tại sao nó thành đồ cổ? Cổ là do mình biết quý nó. Có một cái chén ăn cơm mẻ tùm lum mà bây giờ người ta đem ra ta bán ở ngoài mấy cái chỗ tiệm bán đồ cổ có thể 5-7 ngàn cái chén đó, tại vì người ta đặt giá trị nó, đây là đồ cổ từ thời nào đó. À, như cái ly này đây, bây giờ quý vị cũng thấy quý không? Ví dụ 50 năm sau nói ly này đã từng ở chùa Hải Đức 50 năm về trước, lúc mà chỗ lúc đó ôi cha, ly này ly cổ quá. Thí dụ vậy. Cho nên là ăn thua mình. Quý vị có dịp nào đi qua Mỹ, đi mấy cái tiệm đồ cổ thôi. Những cái ghế, những cái tủ này đây, đây là tủ này thuộc đồ cổ nè, từng đựng tiền. Thí dụ vậy mà thấy nó vậy là đồ cổ đó. Cho nên giữ cái truyền thống đó và giữ những cái gì mình thừa tự. Pháp Hòa khóa tu nào mấy đứa em nít nó tới chùa và cũng nói vậy. Nó khen chùa đẹp, nó khen và nói cái này là thầy làm cho tụi con. Thầy chỉ là người làm mà mấy con là người giữ. Rồi thậm chí Pháp Hòa nói với mấy thầy, những gì thầy làm bây giờ nhớ chụp hình lại, ghi lại, để mà khi đến đời tụi con biết cách mà làm. Chứ bây giờ không chụp hình lại, không lưu lại, hồi xưa không có phương tiện đó, không biết cách, bây giờ dễ quá. Cái gì mà ai làm mình lấy máy ra, mình cái phone của mình là bây giờ nó đủ thứ những cái tiện dụng đó. Thu hình, thu ảnh, rồi chụp hình, chụp ảnh lưu lại hết. Đi đậu bãi đậu xe vô những cái parking mà những cái shopping mall nó quá trời lớn, nhiều tầng không nhớ, móc cái phone ra chụp cái rắc lầu số mấy, hàng số mấy, lát nữa đi lỡ quên bấm cái đó ra liền. Dễ không? Cũng như vậy thôi. Bây giờ những gì thầy tổ mình làm, các bậc tiền bối làm, mình chụp lại. Cho nên các anh chị mà trẻ trẻ đây, cô Diệu Tuấn, chú Nguyên Thạnh, bác Minh Kính, các vị ở đây mà làm gì quý vị nhớ lấy máy chụp hình lại, giữ lưu lại. Mai mốt tới các vị làm hết được nữa rồi mình phải biết cách làm chứ. Để mình biết mình làm gì chứ không thôi không biết đường đâu mà làm. Quý vị là người tiếp nối đó, những anh chị trẻ trẻ đang ngồi đây. Cho nên thường xuyên đi chùa để từ từ các vị trao lại thượng phương bảo kiếm đó. Ngọc tỷ, ngọc xã gì đao giao lại. Cái thứ năm là chu toàn tang lễ. Hồi nãy mình nói bốn rồi phải không? Nuôi dưỡng, làm bổn phận, giữ truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản tâm linh. Thứ năm là chu toàn tang lễ. Không phải mình mướn nhạc Tây nhạc ta về thổi cho nhiều, chơi sáng đêm kêu là báo hiếu đâu, không phải. Làm một cái lễ tang trang nghiêm nhẹ nhàng, quan trọng là sự cầu nguyện, quan trọng là những cái lễ nghi mà căn bản. Thí dụ như để tang nè, cúng cơm nè, đó là mình giữ lại được. Vì cái khăn tang nó là biểu tượng sự mất mát, và chiếc khăn tang để nó nói lên được cái sự nhớ ơn của người con, đội cái ơn trên đầu và thăm tạ, cho nên cúng lại. Mình phải giải thích cho con cháu biết đó, ôi cái này rùm rà lắm, không cần đâu, đi mua kiểu Mỹ mấy cái miếng ron màu đen về phủ được rồi. Hay là gắn miếng vải trên áo vậy. Hồi xưa Việt Nam là ta mai hai miếng, vải trắng vải đen. Hễ mặc áo đen thì lật cái miếng trắng ra, mặc áo trắng là lật miếng đen ra để tan suốt mấy năm trời, đi đâu mà thấy cái miếng này là ta biết là cái miếng vải gắn áo, là ta biết mình đang có tan. Bây giờ mình đâu có để tan kiểu đó nữa đâu, ít lắm, có mà ít, đa phần là mình để tan trên đầu xong rồi lột cất ở chùa tuần lễ đeo vô chút xíu ngày cúng thất thôi, cũng đâu có gì mà quá đáng, cho nên giữ cái tang đó. Còn cái chuyện như là mình rước ban nhạc tới hát rồi sùm rồi những cái kiểu như bên Việt Nam rần rần cả đêm vậy đó, nhiều khi một cái đám tang trong xóm mà người ta phiền dữ lắm, ta ngủ không được. Đám tang nào mà kéo dài một tuần là cái xóm đó nguyên tuần như bạc thi như là đám tiệc vậy, chứ không phải không có ra cái đám tang. Cho nên cái đám tang tụng kinh, giữ sự yên tịnh, con cái hài hòa trong gia đình thì được. Như vậy cha mẹ có đi nhẹ nhàng thanh thản, thấy con cháu mình hòa thuận với nhau, không gây gổ, không tranh giành. Có nhiều khi đám tang chưa bắt đầu nghĩ đến, nói tới cái chuyện, bàn tới cái chuyện tiền bạc gia tài của cải, chỉ làm cho cái hương linh người mất nặng nề buồn tủi, không yên lòng để đi. Cho nên những cái đó là cái chuyện phụ. Ai mà tới chùa thỉnh đám tang á, hay bàn tới cái việc đó, Pháp Hòa nói quý vị đừng bận tâm chuyện đó, hãy để cho tâm mình thanh thản lo cái đám tang. Xong đám tang rồi, quý vị muốn cúng gì quý vị cúng, chùa không có đòi hỏi gì cả, đừng bận tâm chuyện đó. Có nhiều khi người ta nhờ mình lo dùm mâm cơm, người ta nói thôi để đưa tiền trước để thầy lo, nói đừng có bận tâm cái chuyện đó, chùa lo được. Khi xong hết rồi quý vị muốn cúng quải gì quý vị cúng, đừng có bận tâm. Ở trên ném mình tin là lo cho gia chủ khăn tang, cơm cúng, rồi thậm chí là phải liên lạc dùm cho nhà hoàng nữa. Rồi gia đình đó mà mình khuyến người ta ăn chay, mà cả gia đình chịu ăn chay cái mình thầu luôn nấu nữa. Khuyên người ta ăn chay cả gia đình mà nấu luôn nữa. Rồi chẳng những vậy mà phải chuẩn bị chén dĩa lung tung lên nhà hoàng để cho gia chủ người ta ăn chay. Mà hãng ta hoàng ba bữa là mình phải lo đủ sáu buổi cơm trưa chiều. Vì mình muốn khuyến khích người ta làm việc đó cho nên chùa phải chịu cực. Các cô là phải xé khăn tang rồi đem lên cho gia đình, rồi làm cơm cúng. Bây giờ giống như thành cái lệ, ai tới mời thỉnh đám cái là chùa phải lo cơm cúng luôn cả khăn tang. Rồi ngày mai sáng nay Pháp Hòa về là mấy thầy phải chuẩn bị sẵn hết cơm cúng khăn tang, ra phi trường đón Pháp Hòa rồi thầy trò đi thẳng lên rất đĩa. Lo bổn phận. Thì ở đây trong kinh Đức Phật dạy có 5 điều để chúng ta có thể làm cho cha mẹ: nuôi dưỡng, làm tròn bổn phận, giữ gìn cái truyền thống. Giống như quý vị dạy con mình biết thưa gửi, hoặc là đã gọi bằng ông, bằng bà, bằng thím, bằng chú cho rõ ràng, không có anti, không có uncle, không biết uncle nào. Ví dụ vậy, mình có một cái ví dụ nhỏ đó để mình cho nó biết rõ. Cho nên những đứa nhỏ đó, Pháp Hòa thích giải thích cho nó nghe những cái từ đó. Dưỡng là sao? Ai là người để mình gọi là dưỡng? Ai để mình gọi là cô? Người nào để mình gọi bằng gì? Tiếng Việt Nam mình nó rõ ràng như vậy, phải không? Mình phải dạy cho con cháu mình nó biết cái đó, dù nó không gọi đi nữa, nhưng mà ít nhất nó phải biết đó là cái truyền thống của mình. Chứ còn bây giờ cứ ai cũng uncle hết, ai cũng auntie hết, thì nó không biết ai đó, người đó là ai. Cho nên rồi cuối cùng nó hỏi what size, mother size hay là father size. Mà tiếng Việt Nam chỉ cần gọi đúng cái chữ đó là biết, à cô này là bên mẹ nè, em của mẹ, chị của mẹ, vân vân. Cho nên rất là rõ. Cho nên cái truyền thống đó đẹp lắm, nó hay lắm. Ví dụ như mình cúng đó, mình chỉ cho con cái mâm cơm đơn giản lắm, nhưng mà mình tưởng giống như người thân nó còn đó với mình. Quý vị thấy bạn bồ nó sinh nhật, nó ghi trong lịch luôn, nó ghi trong phone luôn, bữa nay honey sinh nhật, darling sinh nhật, nó nhớ hết, ai sinh nhật nó biết hết. mà sinh nhật ba má nó quên mất. Ngày giỗ ông bà nó không nhớ. Cho nên mỗi năm quý vị phải chọn cho gia đình mình một cái ngày truyền thống. Một ngày thôi, có thể là dịp Tết hay là cái dịp lễ Thanksgiving. Tập hợp hết con cháu về làm một mâm cơm cúng tổ tiên ông bà, phối hợp với lễ Thanksgiving của phương Tây, để nó không có quên. Mà đồng thời mình biết gì? Mình biết hội nhập giữa Đông Tây. Thứ nhất là giúp cho con cái mình không quên. Thứ hai là dễ dàng cho nó nhớ. Và đồng thời nó có thể làm được gì trong khả năng của nó, vì ngày đó ai cũng được nghỉ. Thì cái lễ Thanksgiving của người Mỹ là lễ tạ ơn. Thì mình cũng có cái tạ ơn của mình. Tạ ơn cha, ơn mẹ, ơn tổ tiên. Hãy chọn ngày đó có thể làm một ngày giỗ chung. Còn cái chuyện mình cúng ông bà nội ngày nào đó chuyện của mình. Hết đời mình là nó không theo kiểu đó đâu. Mình hãy chuẩn bị trước một cái ngày đó, ngay bây giờ, để mai mốt nó có cái ngày lễ đó. Cho nên ngày đó mình gọi là ngày truyền thống của gia đình. Mình phải chọn một ngày đó, hoặc là chọn cuối năm, bất cứ cái ngày nào mà mình cảm thấy thuận tiện, để cho các con nó không quên. Cũng giống như bây giờ quý vị ăn chay, quý vị cứ ăn cái tuần lễ nào mỗi tuần một ngày, có thể chủ nhật hay là ngày thứ hai, con cái nó biết luôn, à mỗi thứ hai là cả nhà ăn chay, thì nó cũng biết ngày đó là ngày chay thì nó ăn, thì không có bị mất gốc. Đâu có cần lựa mùng một rằm chứ, mình muốn ăn nói chuyện của mình. Nhưng hãy chọn một ngày để cả gia đình cùng ăn. Như cái đó gọi là dưỡng đó. Nuôi nó là chuyện rồi, mà mình phải dưỡng một cái gì để ít nhất nó không là 100%, thì ít nhất nó cũng được 50% của cái truyền thống. Còn không, nó không có gì hết. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh Phật dạy 5 điều mà chúng ta có thể làm. Mà thưa đại chúng, khi chúng ta hiếu dưỡng được cha mẹ cũng có nghĩa là mình đang lo cho mình. Vì mình dạy cho con mình cách đó, mình làm cái điều đó, nghĩa là mình đang chuẩn bị cho mình cái con đường đó, truyền lại cho con mình cái việc đó. Thì xin cảm ơn đại chúng. Và chút xíu nữa đây, trong buổi lễ, chúng ta sẽ cùng nhất tâm cầu nguyện cho những thiên tai đã xảy ra trong suốt một tháng qua ở tại Hoa Kỳ cũng như ở tại đất nước Việt Nam của mình. Nguyện cầu cho tất cả những thiên tai sớm được tiêu trừ, để mọi người trở về được cuộc sống an ổn. Thật sự cái mà cuộc đời này chúng ta cần chỉ một điều thôi, đó là cuộc sống an ổn. Và tại vì chúng ta nhiều thứ chúng ta hỏi, chúng ta đòi quá, cho nên rồi khó an ổn. Gần đây Pháp Hòa nói đùa với mấy em, Pháp Hòa nói đời thầy tập sống, con người đa phần là thích hai chữ đòi hỏi. Thôi bây giờ mình đừng đòi, ai hỏi thì nói. Tôi cũng đòi ăn mà hỏi ăn không? Dạ ăn. 50 hai chữ người ta mà vừa đòi mà vừa hỏi nữa, không? Thôi mình khỏi đòi, mà ai hỏi thì nói. Chúc đại chúng an lạc.